This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:10 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình quê hương mến yêu để mình dạo quanh Sài Gòn. Thưa quý vị, dạo quanh Sài Gòn cũng nhiều chuyện mà cũng chưa có hết, thật sự là hết đâu thưa quý vị. Nếu Hoàng Tính đi vô từng chi tiết, từng quận nữa thì khỏi nói, chúng ta đi hoài, đi mãi mà cũng chưa thấy hết. Nhưng mà rời cái tên Sài Gòn thì thưa quý vị, Tính muốn mời quý vị chúng ta cùng loanh quanh trong Chợ Lớn thưa quý vị ha. Nói về Chợ Lớn thì phải gọi là rất nhiều những điều phải nói, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng loanh quanh trong Chợ Lớn. Nếu là thật sự là dân Chợ Lớn thì chắc hẳn ai cũng đã quen thuộc với hình ảnh tiêu biểu của cái Chợ Lớn, đó là cái bưu điện quận 5 với cái bùng binh tượng đài của ông tướng Phan Đình Phùng ngày xưa, phải không thưa quý vị? Nhưng đây không phải là bưu điện đầu tiên ở Chợ Lớn, mà chính là tiền thân của Chợ Lớn ngày nay. Như vậy, bưu điện Chợ Lớn ngày xưa nằm ở đâu? Loanh quanh Chợ Lớn, mời quý vị. Thành phố Chợ Lớn thành lập ngày 6 tháng 6 năm 1865 theo nghị định của thống đốc Nam Kỳ lúc bấy giờ, với diện tích là 1 km², là thành phố lúc đó người ta sắp là cái đô thị loại 2, ngang với lại cấp tỉnh của Liên bang Đông Dương. Trong tình hình đó thì bưu điện đầu tiên của Chợ Lớn cũng được thành lập với cái tên gọi là Poster Telegrapher vào đầu của những năm 1880, tức là đã hơn 140 năm trước, tại cái góc Hồng Bàng, tức là Hùng Vương. Hồng Bàng giao với lại con đường Tổng Đốc Vương, tức là con đường Châu Văn Liêm ngày nay. Và sau này được cơi nới lên nhiều hơn nữa để thành cái trụ sở của ty thuế vụ quận 6, quận 7, quận 8 của thời xưa của chúng ta, thời Việt Nam Cộng Hòa. Và có đó là cái thời của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, đó là cái trụ sở của ty thuế vụ quận 6, quận 7 và quận 8, ngay cái góc Hồng Bàng với là Tổng Đốc Vương, tức là đường Hùng Vương, với là đường Châu Văn Liêm ngày nay đó thưa quý vị. Và hiện nay thì nó nghe nói là nó đã trở thành là một cái nhà băng, tên là Sài Gòn Băng, phải không thưa quý vị? Thì cái vai trò của bưu điện ở thành phố Chợ Lớn khi xưa rất là quan trọng. Nó vừa là một cái cột mốc hành chính đánh dấu cái vị trí km số 0 của thành phố, mà nói về lại vừa là một cái địa điểm tập trung liên lạc, nhận gửi hàng hóa của cả thành phố Chợ Lớn cũng như là cái tỉnh Chợ Lớn. Thì Chợ Lớn cũ, tức là cái khu chợ chính của Chợ Lớn, trước khi mà cái chợ Bình Tây được xây dựng, thì cái vị trí của cái khu chợ này hiện tại đó là cái khu bưu điện Chợ Lớn đó thưa quý vị. Nó tập trung gần ngay cái cửa sông lớn, bốn mặt nó giáp với lại cái đường lộ. Tuy nhiên do cái diện tích lúc bấy giờ nó quá nhỏ, khiến cho cái tình hình trị an lúc bấy giờ nó cũng rất là phức tạp lắm, mua bán chen chúc rất là đông đảo lắm, do đủ thành phần hết trơn. Và do đó thì thương gia Quách Đàm mới xây dựng Chợ Lớn mới, tức là cái chợ Bình Tây ngày nay, vào năm 1928 để mà giải quyết cái vấn đề này đó thưa quý vị. Thì cái bưu điện Chợ Lớn, bưu điện trung tâm Chợ Lớn thì cũng đã được dời và yên vị tại cái vị trí hiện tại gần cũng được 100 năm nay, gắn liền với hình ảnh bùng binh tượng đài của Phan Đình Phùng, phải không thưa quý vị? quý vị đang đến với chương trình quê hương mến yêu ngày hôm nay, lần thứ nhất loanh quanh Chợ Lớn đến với quý vị. Tại sao người Pháp lại chọn xây dựng bưu điện mới và cái bưu điện cũ trên cái trục đường của Tổng đốc Hương vậy? Câu trả lời như sau. Đó là một vị trí vàng cạnh bên cái nhà ga xe lửa của Sài Gòn đi Mỹ Tho của ngày xưa, mà ngày nay cái khu vực mà cái nhà ga xe lửa lớn của cái Sài Gòn Mỹ Tho ngày xưa chắc có lẽ là quý vị biết, đó là Thuận Kiều Plaza, tức là cái khu building mà ba cái nhang đó, thưa quý vị, đó giáp với đại cái con đường lớn Hồng Bàng theo Trịnh Hoài Đức mô tả như sau về cái vấn đề này. Thì bên tả hữu đường Cái Quan, đó là cái đường phố lớn thẳng suốt ba đường giáp đến cái bến sông, một đường ngang ở giữa, một đường đi dọc theo sông. Các đường ấy nó đang xuyên nhau giữa cái chữ điền, nó như là cái chữ điền vậy đó. Thì phố xá nó liền mái nhau, người Việt và người Tàu ở chung lộn dài độ 3 dặm. Hàng hóa trong phố này thì bày bán có gấm, thì có đoạn, có đồ sứ, giấy má, châu báu, trang sức, hàng sách vở, tiệm thuốc bắc, tiệm trà, rồi tiệm hủ tiếu, rất là nhiều lắm thưa quý vị. Rồi hai cái đầu nam bắc của bến sông thì không gì là không có hết trơn. Cái đầu ở phía bắc của cái đường lớn của bốn phố thì có miếu quan đế nè, và ba cái hội quán của Tiều Châu, tức là Triều Châu đó, hội quán Phúc Châu, rồi hội quán Quảng Đông, chia đứng hai cái bên tả hữu. Ở phía tây, ở giữa đường lớn, có một cái miếu người ta kêu là miếu Thiên Hậu. Gần ở phía tây thì có hội quán Ôn Lăng. Đó, cái đầu ở phía nam của đường phố lớn về phía tây thì có hội quán Chương Châu. Gặp ngày tốt, đêm trăng như là tam nguyên, như là rằm mùng một, thì theo đèn đặc án tranh đua kỳ ảo, trông như là một cái cây lửa, trông như là một cái cầu sao. Nó thành gấm, hội quỳnh, rồi có kèn, có trống, thiệt là huyên náo. Nam nữ thì dập dìu, thật là một cái phố lớn, nơi đô hội náo nhiệt vậy đó. Và trong đường phố của Chợ Lớn, đường phố lớn ở nơi đây thì có một cái giếng xưa, nước ngọt thiệt là tràn trề, bốn mùa nó cũng không cạn. Sông nhỏ chảy ngang phố, có bắc cầu ván lớn ở trên thì có hai cái dải hành lang mái ngói treo màn che nắng. Đường đi thì ra mát như là đi ở dưới mái nhà cao. Giữa phố về phía đông đường thì có một cái chợ, lúc đó người ta kêu là cái chợ Bình An. Thì cái ngôi chợ này bán đủ những cái sản vật quý ở núi, ở biển và thổ sản của các nơi. Ban đêm lại còn thắp đèn mua bán. Hội quán của người Hoa như là chùa Bà Thiên Hậu, đình Minh Hương, Gia Thạnh, hội quán Hà Chương, hội quán Ôn Lăng, hội quán Nghĩa An, hội quán Nhị Phủ, hội quán Sùng Chính. Ngoài ra ở đây còn có các chợ luôn là những cái đầu mối bán sỉ của thành phố gần đó, như là chợ An Đông, chợ Sa Tây, chợ Bào Sen, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, hay hoặc là chợ vải Soái Kình Lâm. Nói đến đây thì như quý vị biết rằng là cái hệ thống của Chợ Lớn thì cũng rất là nhiều những cái điều mà chúng ta nói, mà khi mà tính đặt cho cái chương trình này là loanh quanh Chợ Lớn, thì quý vị thấy nổi trong cái khu vực mà cái bồng binh đó của cái bưu điện Chợ Lớn bây giờ mà quý vị thấy đó, thì ngày xưa đó là một cái chợ đó, giống như tài liệu, thì gần ở đó thì quý vị đi cũng không có bao xa thì chúng ta thấy có một cái cầu, không thưa quý vị, cái cầu Nhị Thiên Đường đó, mà cái cầu này nó cũng bắt nguồn là phải có nước mới có cầu đó, thì chúng ta cũng đã có một lần chúng ta đề cập đến cái kinh Đôi. Thì cái kinh Đôi nó được đào nối tiếp cái kinh Tẻ, bắt đầu từ cái cầu chữ Y xuống đến sông Cần Giuộc khoảng năm 1986, song song với là kinh Tàu Hủ, nhằm để mà đáp ứng cho nhu cầu tiện hóa ghe thuyền chuyên chở nông phẩm từ miền Tây đó. Tại ngày xưa thì như quý vị biết Sài Gòn Chợ Lớn là chủ yếu là mình có ghe thuyền rất là nhiều, tức vì bởi vậy người ta nói là trên bến dưới thuyền ở sau này, đó là như vậy đó. Thì có một cái cầu mà cũng gần cái nơi mà của Chợ Lớn, như quý vị biết cũng là liên quan đến bên quận 8, đó là cái cầu Nhị Thiên Đường. Thì đó là một cái cây cầu bắc qua cái kênh Đôi đó, thì nó cũng thuộc địa phận của một bên này của quận 8, và cầu được xây dựng vào những năm 1925, lâu hả thưa quý vị, là một cái điểm nguồn của cái quốc lộ 50 lúc bấy giờ. Và cái cầu này nó được đổ bê tông theo cái kiến trúc lúc bấy giờ cũng phải gọi là rất là hiện đại đó. Cầu này thì nối liền lưu thông từ ở bên Chợ Lớn sang bên Cần Giuộc ở bên Bình Chánh thưa quý vị. Và cái đó là một trong những cái cầu mà phải gọi là rất là nổi tiếng ở Chợ Lớn. Và cái kinh này nó được đào từ năm 1875 theo cái cầu Nhị Thiên Đường ở trên cái kinh Đôi đó, thì cái kinh này được đào vào năm 1875 theo cái quy hoạch của ông kiến trúc sư Coffin. Thì mục đích tối hậu đó là nối cái rạch Thị Nghè đó, Arroyo de la Valence với cái kinh Tàu Hủ Arroyo Chinois, thì thông qua cái rạch Chợ Lớn đó, để mà hoàn thành cái đường nước bao bọc, biến cái Sài Gòn Chợ Lớn thành một cái cù lao bắc có rạch Thị Nghè, nam thì có rạch Bến Nghé, tức là kinh Tàu Hủ Arroyo Chinois, ở phía đông thì có sông Sài Gòn, phải không thưa quý vị, Rivière de Sài Gòn, và phía tây thì có kinh Vòng Thành Canal de Saint-Jorge. Theo như báo cáo của Monograph de la Province de Jardin, báo cáo này của năm 1902, thì cái kinh đào của năm 1875 này đó, tức là cái kinh Đôi này đó, thì nó dài khoảng 7 km, cái bề rộng của nó là 10 m và nó sâu đến 3 m. Nhưng mà cho đến lúc năm 1902 thì kinh chưa hề được sử dụng vì cái nạn bùng lấp cái vùng Phú Thọ, đáy sông nó bùng lên cao hơn cái mức thủy triều. Và theo như khảo bản đồ Sài Gòn Chợ Lớn của năm 1962 thì cái kinh Vòng Thành đầu nguồn từ cái chỗ giáp nước của cái rạch Lò Gốm, cũng như là cái rạch Chợ Lớn cuối nguồn, đó là cái rạch Cầu Kiệu gần cái cầu Công Lý Tuốt bên quận 3 quận nhất đó, không phải là cái gần cầu Kiệu ở Phú Nhuận nha. Thì cái kinh Vòng Thành này đã được thực hiện vào năm 1875, nhưng mà sau đó bị bùng lấp nhanh chóng cho nên nó cũng đã không được sử dụng thực tế. Và một vài những cái đoạn kinh nó vẫn còn nước, như là đoạn ở trong những cái bản đồ á, người ta ghi như vậy, nhưng mà thật sự ra khi mà chạy ngang qua cái đồn cây mai thì nó cũng không có nước nữa. Thì Lò Siêu ở sau cái cây đồn cây mai đó cũng dùng cái kinh Vòng Thành để mà ra bên rạch Chợ Lớn. Nay thì cái kinh Vòng Thành cũng đã cạn và Lò Siêu thì cũng đã thôi hoạt động. Đó là những cái lời kể của cụ Vương Hồng Sảnh trong cái cuốn mà Sài Gòn Năm Xưa năm 1960 mà Hoàng Tính cũng có xem và cũng đã biết được cái vấn đề này, khi mà Hoàng Tính muốn đề cập đến một cái cầu mà gần cái khu bùng binh của Chợ Lớn, khu mà bưu điện Chợ Lớn, rồi có cái tường của cụ Phan Đình Phùng, thưa quý vị, đó là cái cầu mà Hoàng Tính muốn nói cũng như là muốn nhắc đến cho quý vị. Đó là cái cầu có tên là cầu Nhị Thiên Đường. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm ngừng lại nha thưa quý vị. Mình loanh quanh nhiều lắm, đi còn rất là nhiều chỗ lắm, thì Hoàng Tính xin được tạm dừng loanh quanh Chợ Lớn ngày hôm nay để chúng ta nói về cái bưu điện đầu tiên của Chợ Lớn nè, rồi có một cái cầu gần đó, tại loanh quanh mà đi gần đó thì có cái cầu nhì trên đường, thì chúng ta tìm hiểu thêm một chút ha thưa quý vị. Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình lại nơi đây và chúc cho quý vị một ngày an lành, sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Mình cũng loanh quanh Chợ Lớn thêm nữa ha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị.